Thế giới đã chú ý hơn đến Việt Nam, dân tộc mà bấy lâu người phương Tây cố tìm nét đặc trưng, nhưng chỉ nhận ra được vài nét mơ hồ. Nữ sĩ và nhà biên đạo Người Tình đã lấy Nam Bộ là nguồn cảm hứng ngộ nghĩnh. Mưa nắng hai mùa, ruộng nước người dân, nhất là nông dân vừa cởi mở vừa khó hiểu, trông như bình thản bận rộn với chuyện vun vặt con cá, hột lúa, điếu thuốc, nhưng quả là có nhân sinh quan cao rộng. Họ đã đứng lên chống ngoại xâm, trẻ con chịu ảnh hưởng của cha mẹ, ông bà, gia đình nào mà chẳng từng gánh cái đau khổ vì chiến cuộc. Người Âu bình thường không phân biệt diện mạo người Việt với người Hoa, thậm chí cây dừa cây cao, bụi dừa nước đều gần như nhau. Trước đây, người nước ngoài nhiều lần đến phần lớn để quay phim tư liệu hoặc lắp ráp vài cái cảnh rồi đi địa phương khác ở Đông Nam Á. Về văn xuôi thì người Pháp đã lấy Việt Nam làm đề tài từ cuối thế kỷ 19, rầm rộ và phong phú nhất từ khoảng năm 1930. Nhiều công trình nghiên cứu phong tục lịch sử, sưu tập chuyện cổ tích. Về văn học, đề tài ăn khách nhất là chuyện người Pháp đến thuộc địa bị sa lầy trong trò vui thuốc phiện, gian díu thể xác với cô Mẹ Tây, lã lướt chiều chuộng ông Tây, nhưng sẵn sàng ngoại tình. Tiểu thuyết phong tục chú trọng phía Bắc Bộ, Lào, Sài Gòn, Campuchia. Vài nhà văn nổi danh đề cập vớt qua, hư cấu thêm về Đông Dương. Pierre Benoit, Albrecht Marbleau, Claude Fabre, Bobrier Blotti. Thiếu hẳn nhà văn lớn chuyên đề như trường hợp của bà Beerbus ở Trung Hoa, Claudius Kipling ở Ấn Độ, về đồng bằng sông Cửu Long. Lần đầu tiên nữ sĩ Margot Brick Duras Cass ca ngợi Qua Người Tình được dư luận bên Pháp và nhiều nước săn đón với cái nhìn trong sáng thành thật. Phục hồi mà không xuyên tạc chỉ phản, văn hào Marcel Proust đã thành công khi viết bộ sách khó đọc Đi Tìm Thời Gian Đã Mất nhằm giải đáp nhiều câu hỏi hiện đại. Không thể thô thiển tái tạo cho đúng thời xưa về hình thức, cái me Sài Gòn từ hồi cuối thế kỷ 19 còn sống sót đã là mai, thừa sức gợi cảm sâu. Chẳng lẽ ta bứng cây me già cõi ấy để trồng cây me nhỏ hơn, để cho giống với khung cảnh 60 năm trước? Và đạo diễn chịu khó tìm sự thật để tái tạo, mặc dầu thời gian ở Nam Bộ và Sài Gòn rất ngắn. Huỳnh Thủy Lê trong tiểu thuyết là ai? Vóc dáng ra sao? Tại sao có khả năng quyến rũ cô gái Pháp xinh đẹp? Chàng thanh niên này đủ sức sắm chiếc ô tô mà vào thời ấy người Pháp bậc trung không với tay được. Ăn chơi kiểu công tử Bạc Liêu, cha chàng rất thủ cụ kỳ thị thuốc lá, thuốc phiện liên miên, để ngỡ mình là ông hoàng cuối thời Mãn Thanh, ngự trong ngôi nhà mà nữ sĩ gọi là Lâu Đài Xanh, Palais Bleu, với hàng gạch men xanh nhập từ Pháp gắn để trang trí mặt tiền. Nhà nhỏ bé nếu nhìn bên ngoài so với nhà Huy Bon Hoa, chú Hỏa, ở Sài Gòn, kiểu lai tạp nửa tay nửa ta, Lâu Đài Xanh, phải chăng dùng từ màu xanh để đối chiếu với Hồng Lâu Mộng, tác phẩm văn chương lừng danh của Trung Quốc. Nắm mộ chàng ở Sa Đéc, vẫn chưa chỗ dành cho người vợ hiện ở Pháp. Chàng du học Pháp, chẳng đỗ đạt, ít câu nệ về phong tục, mộ của cha mẹ mô phỏng theo kiểu Tàu. Nhưng cái vòng rào lai giật lai việt đã còn có lần vào những năm 1930, chàng gom vài tài tử ca nhạc thứ tập vợt loại tuồng cải lương đang hồi bành trướng. Lâu đài này nay là nơi trú đóng của cơ quan an ninh, vách buồng sơn mài với cái tranh mai lan cúc trúc cầu mong bốn mùa thịnh vượng, bàn thờ chính giữa nhà dành cho quan công, tiêu biểu ý chí tiến thủ, xem thường mọi khó khăn, nơi thờ ông bà, thánh đường thường bố trí như mọi gia đình giàu khác, như ở đình thần, với cái bao lam cái khung hình chữ U lật ngược. Chạm trổ vàng son. Nào mẫu đơn tử, người lớn tuổi kể lại khoảng năm 1930, chính quyền Sa Đéc tổ chức hội chợ Kedemes. Một thân hào người Việt đứng ra đấu thầu, cho mướn gian hàng trưng bày sản phẩm. Người Hoa này mướn một gian hàng, bỏ trống chờ sát ngày khai mạc mới đem trưng bày cái quan tài đắt tiền, dành cho ông ta khi mai hậu phủ toàn sơn mài. Nhằm trú ếm cho thân hào kia không lấn lướt về uy thế chính trị và kinh doanh. Quan tài là sản phẩm thủ công, về pháp lý chẳng ai ngăn cản việc làm đầy ẩn ý này được. Người Hoa giàu sụ này cũng đã từng mua tước thực dân phong huyện Hàm để trở thành thân hào địa phương với quyền lợi ưu tiên khẩn đất, làm khách danh dự khi đón tiếp quan trên. Phòng riêng dành hút thuốc phiện nhỏ hẹp, người hút sợ gió lạnh. Về kỹ thuật, lâu đài xanh. Không thể làm điểm quay phim được. Nhiều trụ đèn, những cái ngôi nhà nóc bằng, thời Mỹ, sân hẹp. Tìm điểm khác thuận lợi hơn. Việc quan sát thực tế đã giúp cho đạo diễn thâm nhập nếp sống với mài bản, rồi từ đó chọn diễn viên đóng vai người cha và tìm ngôi nhà gợi không khí tương tự. Thử hình dung buổi lễ cưới mà ông ta bố trí với nhiều thân hào quan chức Pháp đến dự. Lễ này vẫn bảo lưu tục lệ, lai tạp ở mức vừa phải. Coi nhà tiêu biểu là kiểu mà giới điền chủ Việt và tư sản người Hoa ham thích. Theo thời trang, kiểu gọi là tân cổ điển. Hồi cuối thế kỷ 19, người Pháp đưa đến mô hình kiến trúc lạ, tiêu biểu là dinh thự, biệt thự, làm tư thất cho quan nước Pháp ở Sài Gòn và tỉnh lỵ. Nền cao, lót gạch bông, nhà bếp riêng biệt và hành lang nối lên nhà trên, thêm tiện nghi vệ sinh cá nhân, bồn chứa nước mưa. Người Pháp cố ý khoa trương, áp đảo kiểu nhà thấp, thiếu cửa sổ, với vật liệu không bền của người Việt thời nhà Nguyễn. Người Việt người Hoa thích ý, mô phỏng theo để dung hòa với cái kiểu truyền thống ba gian hai trái, lần hồi đạt được cái sự hài hòa, sự hỗn dung văn hóa. Đập vào mắt người qua kẻ lại vẫn là cái dải hàng rào song sắt, cửa sắt. Nếu đặt tại Sài Gòn, lắm khi ghi tên tắt của chủ nhà hoặc năm cất nhà. Muốn đến cái hàng ba rộng rãi, phải bước lên vài cái bậc thang gạch. Bên trong thờ ông bà, thêm đôi ba vị thần thánh Phật bà. Không thể thiếu bộ salon phổ biến từ trường bá nghệ Trường Mộc Thủ Dầu Một hồi đầu thế kỷ, kiểu Louis thứ 16 do thợ Pháp qua chỉ dạy, cải cách chút ít, chạm cúc dây, đôi khi cẩn vài câu thơ đường, bài làng cúc trúc, đến thờ cổ truyền giữ cái dáng cổ. Sát vách là cái giường thờ hoặc cái tủ thờ kiểu Pháp cải biến lại, cẩn xà cừ, gọi là tủ Gò Công, sáng tạo từ tỉnh Gò Công. Cái tật và cũng là đức tính của người làm phim là đã hài lòng rồi thì vẫn tìm thêm điểm khác hài lòng hơn, thích hợp hơn điều kiện kỹ thuật vốn đầu tư. Quan sát 5-7 chỗ để tạm chọn một chỗ, để diễn đạt không khí xưa, một ngôi nhà làm sự lắp ráp của đến 4 nhà khác nhau. Như cái trường hợp ngôi nhà người Hoa trong phim này, đạo diễn ra tận phố cổ Hội An, đi Huế ra Hà Nội, để rồi ưng ý ngôi nhà ở Bình Thủy riêng. Về phần nội thất, qua nhà này đã xưa nhưng rực rỡ, còn phản phất không khí lạ, sức sống nào đó chợt bừng lên, phủi sạch bụi thời gian tan biến rồi sẽ xuất hiện mong manh với sự hỗ trợ của ánh sáng, góc độ của máy quay phim. Người sáng lập ngôi nhà ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ gốc Hoa hồi mới qua Việt Nam còn nghèo, thờ vị thần gì, theo nghi thức nào thì con cháu sau này cố gắng bảo lưu. Khám thờ giữa, vàng son lộng lẫy, chạm trổ tinh vi dành cho Đông Trụ Tư Mạng, thân gia bếp ông Táo và Phước Đức, chánh thần hiểu là ông Bổn. Ông bà cha mẹ thờ ở bàn thờ hai gian bên cạnh, chút gì lung linh trên bàn thờ giữa. Cây đèn trứng vịt, nhỏ bé với đốm lửa to, có hộp đậu. Tuy có đèn điện, chủ nhà vẫn giữ cái tập tục không riêng gì cho người Á Đông. Thời buổi sống trong hang động, bên La Mã, Hy Lạp cũng thờ lửa. Không bao giờ để tắt, đuốc thiêng ở Thế vận hội, còn lửa bất diệt ở Khải Hoàn Môn Paris. Gặp đoàn làm phim chủ nhà là động tác hồn nhiên, là đưa tay vặn đèn cho ngọn lửa thô thiển nọ lên cao một tí, như âm thầm báo cáo với người quá cố rằng đang có khách đến viếng. Nay vẫn còn lệ ngày giỗ ngày Tết khi thắp nhang phải nhờ vào ngọn lửa ấy thay vì dùng diêm quẹt. Xưa kia là thắp đèn với cái đĩa đựng dầu thảo mộc, dầu mù u, dầu phộng. Người già thỉnh thoảng khêu cái tim sắp lụng và châm thêm dầu. Đứa con giữ hương hỏa có phần sự bảo tồn ngọn lửa ấy. Hưởng cái phần gia tài trội hơn anh em khác, việc thờ cúng tổ tiên chẳng cần hòa thượng hoặc chức sắc nào để làm chủ lễ, nhưng vẫn là dạng tôn giáo. Giáo chủ của gia đình không ai khác hơn là người trưởng nam hoặc con út được trao quyền thừa kế, vài cái món nhập cảng theo cái thời trang hồi đầu thế kỷ. Kiểu đèn với ba sợi dây sắt, có chụp trắng kéo lên, hạ thấp tùy theo nhu cầu, treo trên trần nhà hoặc cái tô chén nhập từ nước Pháp. Quan trọng nhất vẫn là mua sắm cái món bằng ngọc. Ngọc màu đục mà sáng, gọi sự phối hợp giữa âm dương đang vận hành với cái vết đỏ, giống như gân máu loan ra chậm chạp. Ngà rẻ hơn ngọc, hội tụ linh khí, tô chén sành sứ kết tinh của đất nung vào lửa cũng là ngọc. Tô chén ngọc sành sứ được gia đình trân trọng, gìn giữ để chống lại cái sự hỗn dung về phương tiện nhà cửa của phương Tây. Ta không bỏ bộ trường kỷ phán gõ, cây cảnh, cái võng trước hàng ba, đôi ba cái lồng nuôi quất, cu mồi, mấy cái đôn sành để ngồi hoặc để trưng bày cái chậu cây đinh lăng thời xưa. Chờ thêm điểm thứ gì chỉ có cái hàng ba của một ngôi nhà khác ở ngoài ô chợ Sa Đéc, rồi ráp vào gian phòng của ngôi nhà thứ ba, gần nhà có bàn thờ ở Bình Thủy, tái tạo nơi người cha tư sản người Hoa nằm hút thuốc phiện từ chối cho con cưới vợ Pháp. Thêm ngôi nhà thứ tư gợi cái bóng dáng ngôi nhà người cha, nhưng ở bên kia sông chợ Sa Đéc, vùng đất mà Trịnh Hoài Đức xem là thắng cảnh. Một ngôi nhà bốn điểm ráp lại tùy thẩm mỹ. Rạch Sa Đéc khá rộng, nước chảy xiết sẽ là nơi diễn ra đám cưới trọng thể, khoảng cách người Việt người Âu cùng với nhiều ban nhạc của Phước Kiến Triều Châu Việt Nam dùng thuyền qua sông để rước dâu. Cô gái Pháp buồn bã chen lấn trong đám thường dân rình xem lễ cưới của người yêu. Cô dâu đến trên chiếc kiệu rèm che sắc phủ với bà mai tùy nữ khách đưa dâu, dẫn đầu là dàn nhạc cổ truyền Phước Kiến. Chàng trai mặc lễ phục tiến đến kiệu, mở cái tấm màn nhìn vị hôn thê. Áo quần cô dâu lộng lẫy, cái mão với những hàng chuỗi ngọc che mắt, long thông. Đôi vợ chồng hợp pháp nọ im lặng, làm vài động tác theo nghi thức như người câm, người điếc giữa cái tiếng pháo, tiếng nhạc, quy định trật tự kỷ cương, nhưng rất náo loạn. Nghi lễ này có lẽ bắt nguồn từ thuở loài người còn sống du mục trên núi, tôn giáo và giải trí gắn liền gồm có nhạc và múa. Giới dân tộc học gọi là lễ cầu may mắn. Nhà vua cử hành lễ du xuân, lễ hạ điền, tế nam giao. Đến lượt chọn điểm cho ngôi nhà bà mẹ Pháp khi là giáo viên và nơi chọn nơi làm trường học. Coi trường Sa Đéc ngày xưa cải tạo nhiều đợt, qua bao chế độ, sân trở nên nhỏ hẹp vướng nhiều dây điện điện thoại. Đã chịu khó khảo sát rất nhiều trường học nhỏ phía miền Đông, tận Tây Ninh, Bà Rịa, Lái Thiêu, Búng, cho gần hậu cứ là Sài Gòn. Rốt cuộc, lên đồn điền cao su, nơi rải rác có nhiều ngôi nhà dành cho trường sơ cấp bệnh viện cũ, thuê lại xây vòng rào, sửa vách, kính Kịch bản xem trường Sa Đéc là trường học giữa nơi hoang vu khẻo lánh. Đối với người Việt thời ấy, Sa Đéc là chợ xinh đẹp, thơ mộng, ít mũi mòng, có đèn điện, và bài giáo Pháp đã là sang trọng so với căn phố của công chức Việt Nam đương thời. Nói chi đến tấp liệu miền quê nền đất chõng tre, Sa Đéc dưới mắt của người phía Tây Nam Bộ là nơi sông sâu nước chảy, không úng khi nước lũ hàng năm của sông Cửu Long và Tây Tạng đổ về. Đất bào mỡ, tôm cá bán rẻ, thêm vườn cam vườn quýt, gái Sa Đéc nổi tiếng, trắng da chạy tóc. Kịch bản mô tả Sa Đéc hoang vắng so với Sài Gòn, dưới mắt của người Việt, bà giáo nghèo người Pháp là nhân vật sung sướng, thuộc tầng lớp người đi khai khóa, da trắng mặt đầm, nhà có ô tô cũ, thêm bồi bếp, bà ta tức tối nổi gì. Nhà giàu đứt tai bạn ăn mày đổ ruột, nhìn lên giới quan lại của Pháp ăn hối lộ, bóc lột dân Việt và bức hiếp những người Pháp nghèo, bà cai cú phát điên lên. Kinh Thánh từ xưa rao giảng đại khái theo lời của ông Thánh. Kẻ nào thật thà, ít suy tính lừa đảo thì sung sướng, chốn thiên đường sẽ là nơi dành ưu tiên cho họ. Bà giáo mang tật bẩm sinh là khờ khạo về cách làm kinh tế, nay gọi là không biết quản lý hạch toán, có thiện chí tiết kiệm từng xu từng cắt, tránh lãng phí sợi chỉ cây kim chưa đủ, như cái con kiến tích trữ cái lương thực trong cái ngụ ngôn của La Fontaine. Khi buồn phiền thì bà mắng miết những đứa con mà bà thương yêu mến. Chồng chết bà không tái giá, nếu lên Sài Gòn mướn căn nhà nào đó mở quán nước nhỏ dành cho người Âu nghèo và người Việt sang trọng chắc đỡ hơn. Nhưng việc mua bán đòi hỏi ít nhiều gian xảo, đây là điều tôi suy luận. Chắc không xa thực tế, trong tiểu thuyết chẳng thấy chi tiết nào bà không thích thương mại. Ở quá mà nuôi con, với cái đồng lương khiêm tốn tiết kiệm để sống theo cái đạo đức cổ truyền, quả là đức tính, có thể vượt thời gian và không gian gây xúc động. Theo tôi thì đây là vai tuồng khó đóng nhất để mô tả một nhân vật vừa gắt gỏng vừa hiền lành, suy tính kỹ, nhưng ngây ngô ở gia đình nhỏ hẹp mà tưởng mình sống theo luật của trời đất bao la. Ta gọi là gàn, bảo thủ, kẻ sĩ ở tỉnh lẻ. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. Để làm cho vui tươi ngôi nhà khiêm tốn của bà giáo Pháp, nhà thiết kế mỹ thuật Hoàng Thanh Ất người Lào Cai nhập quốc tịch Pháp, nhưng cố gắn bó với quê hương đã vẽ một cái bản sơ đồ gợi cảm. Cơ ngơi hư hao vài chỗ, nhà nước không sửa chữa vì bà giáo kém thể lực. Ta nhớ bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị do Phan Huy Vịnh dịch. Chốn Tầm Dương buồn bã nhưng không như cái bãi tha ma. Tỉnh lỵ Sa Đéc bị người Pháp, chánh quốc và Sài Gòn chê bai như cái chốn đồng nội hoang vu. Cành thiết kế cho trồng nhiều cái đám cỏ gà, cỏ tranh gần cái góc sân. Quạnh hơi thu, lau lách điều hiu. Địa điểm ưng ý là cái thắng cảnh suối tre, từng làm cơ sở trung ương công ty cao su lớn nhất nhì của Đông Dương. Công ty SEBH gồm có 6 đồn điện tập trung lại, trong đó có công ty Long Thành được danh do bà Bertie de Blasauchi khai sáng. Đích thân bà cởi ngựa đôn đốc phá rừng vào đầu thế kỷ thứ 20, gọi là sở Bà Đầm. Thêm sở An Lộc, suối tre được giới chủ đồn điện cao su khen là Đà Lạt của miền Đông Nam Bộ. Khí hậu tương đối tốt với nhiều biệt thự sang trọng vào thời điểm trước năm 1945, bố trí trên đồi nhỏ với tiện nghi như sân quần vợt, hồ tắm, xã Kiều Vũ, căng tin rượu, sân cỏ dành riêng cho người Pháp giải trí cởi ngựa rong chơi, rải rác cây phượng, hàng dương, rêu trong gió. Kiểu rừng thông, bên kia lộ xe có núi thị. Trên đỉnh xây dựng tòa nhà, lâu đài kiểu đầu thế kỷ. Cạnh ngọn đồi xanh mướt cây dương của một tên tài phiệt cao su gian ác có biệt tài săn phôi, săn cọp. Trường học xưa của công ty trở thành ngôi trường Sa Đéc. Nhà bà giáo gốc là bệnh viện của công ty thời hưng thịnh. Trong hoàn cảnh nước nhà độc lập, giới trẻ suối tre vui vẻ lịch thiệp, Điều này nay đã là trung tâm du lịch của Đồng Nai, Biên Hòa xưa. Trong khi chuyên viên đo đạc để dự toán cải tạo ngôi trường trong vườn cao su, ông lão nọ đến nói chuyện thân mật, không khơi lại chuyện căm thù. Mỗi gốc cao su, một mạng người, thời thực dân cá mập. Ông tự giới thiệu đã làm phu hồi 18 tuổi, khi bà Đầm còn trẻ, từ một đồn điền Long Thành chuyển qua đồn điền Hàng Gòn. Rồi hỏi tôi nghe cái chuyện Tiếu Lâm, Ma Đan, Dảnh, lần nào chưa, tới đâu, tàu đó. Các cụ đã dạy, đến cái xứ lạ, nên kính nể người địa phương, tôi đã nghe 3-4 lần rồi. Lúc trà dư tụ hậu ở Sài Gòn và lúc ngao du của tỉnh, tôi trả lời chưa, ông lão kể. Năm xưa ấy, anh Bồi, người nấu bếp dọn bàn ăn cho Pháp, nhìn phía đồn điền rồi chạy về báo động. Anh này kém học, nhưng nhờ sống bên cạnh người Pháp đã học được cách diễn tả khi nói chuyện. Chủ hỏi, chuyện gì lạ, anh ta đáp. Ông chủ mang súng đi theo tôi, nó giống như Dảnh phu nhân. Bà Đàm Dảnh. Chủ bật cười, trong nhà có một cái con chó cái tên Dảnh. Anh nói tiếp, nôn nóng, như Madame Dảnh, nhưng nó mặc đồng phục kaki vàng, trên đầu mang theo hai cái lưỡi lê. Chủ hiểu là con nai đang thấp thoáng bèn đi bắn. Lại còn chuyện anh Bồi nọ, chàng phản tối, hớt hơ hớt hải cấp báo với chủ, không nhỏ như cái con chó, không lớn như cái con bò, da nó đen mà không đen, vàng mà không vàng. Nó ăn thịt tôi, nó ăn thịt ông, nó ăn thịt tất cả mọi người. Người Pháp hiểu ngay là con cọp. Tôi hỏi đô ba lần, ông lão quả quyết đã nghe từ hồi còn là thanh niên ở Long Thành, qua suối tre này lại nghe. Người nào làm đồng điền cao su lâu năm đều biết. Tôi tin ông lão nói thật, hồi ở Sài Gòn thì một anh bạn già xác nhận đó là Tiếu Lâm của đồng điền cao su, sự thích ứng nhanh nhẹn của nông dân ta. Không mặc cảm cố nói tiếng nước ngoài để mà sống. Chuyện phim và trong tiểu thuyết ca ngợi khung cảnh nhiệt đới với nắng lửa mưa dầu. Ban đêm khi nhà của bà giáo Pháp lên đèn, nhiều loại bướm đặc biệt là những loại phù du thi nhau bay vào ánh đèn, bị hơi nóng làm cháy cánh chết rơi tại chỗ. Tớp này chết, đến tớp khác lại bu vào. Trong văn chương Việt Nam, phù du còn gọi là con thiêu thân, loại bướm nhỏ tiêu biểu cho sự hấp dẫn của tình yêu, biết là ràng buộc vô lý nguy hiểm nhưng vẫn bay đến mà chịu chết. Lại khó nhọc tìm cơ quan côn trùng học, nhờ đặt nuôi bướm và phù du rồi thả ra thử nghiệm. Dịp quay phim, gặp nhiều kiểu đèn sáng rực rỡ, lũ côn trùng này vẫn bay theo hướng đèn. Cô gái nhân vật chánh đi học Sài Gòn, vào nhà nội trú, đường dài hơn 130 km, xe đò thời ấy mới du nhập, với thị dân, thương gia, công chức đi công tác cũng dùng phương tiện chung với giới bình dân. Xe nhỏ hơn 28 chỗ ngồi, trên mui chồng chất heo, gà, vịt và hành khách. Ồn ào nhất đoạn qua sông Cửu Long, Bắc Mỹ Thuận, chuyến đò định mạng. Mở trang sách mới trong cuộc đời người con gái. Đò chạy ít chuyến, xe và người chờ đợi, đò nhỏ, mái thô sơ, chứ dù khả năng gây ngạc nhiên thích thú cho người nông dân trong thời trị dị. Đò chạy chậm, điều khiển long trọng với các anh tài công tốt nghiệp trường mái Sài Gòn, sau chiến thắng vẻ vang, đè bẹp Đức Đức, giới thực dân càng tin tưởng vào tương lai thuộc địa, chúng muốn cho người bình thường thấy mẫu quốc đã xứng danh hùng cường, bậc nhất thế giới. Đừng ai hòng đuổi ngoại xâm. Trong thế chiến, cảng Sài Gòn thêm sung túc, thuộc địa Nam Kỳ đã góp tiền bạc và lính cho Pháp. Chợ phố mở mang lại bắt đầu cải cách tuồng cổ theo ca kịch của Pháp, lần hồi trở thành tuồng cải lương. Giới địa chủ cất nhà to, lính người Việt đánh Đức trở về được ưu đãi như công thần, ưu tiên khẩn đất để trở thành điền chủ, vẽ vang dòng họ. Đò Mỹ Thuận mở ra đón nhận những chiếc ô tô của quan và của dân. Trước kia thì bao nhiêu người bỏ mạng khi vượt sông Cửu Long, gọi là Mỹ Thuận vì bến đò phía Mỹ Tho ở làng Mỹ Thuận. Ta thử tưởng tượng khoảng sông rộng 1 km, theo ven bờ thổi ấy, nhà cửa thưa thớt, nước xoáy mùa nước lũ, têm mưa giông, đột xuất vào tiết mưa dầm. Người nhiều kinh nghiệm lắm khi cũng chết chìm, ghe xuồng di chuyển dùng dầm chéo với sức người. Trời quang mây tạnh ra giữa sông, bỗng đâu mây mưa kéo tới, trở về bờ cũ đã khó, tiến qua bờ bên kia thì trễ nải. Nhiều cù lao nổi giữa dòng, nước không chảy thẳng một hướng, xoáy bờ này, dội bờ kia. Qua ngày đêm, từng về lục bình, cỏ dại, xác trâu bò, lắm khi là xác cười trôi trên biển. Phương tiện bây giờ nhanh nhất là thuyền buồm lớn nhỏ, ngoại trừ vài cái chuyến tàu đò, có cái ống khói đưa hàng hóa và hành khách đến chặng cuối cùng là Nam Phan, Bombay. Trên chuyến đò mỹ thuật cô gái Pháp, con bà giáo gặp chàng trai người Hoa giàu sang. Chiếc đò xưa thời ấy nay chẳng còn tìm đâu được. Những cái chiếc đò lỡ thời, con chạy ở các bến kém quan trọng vẫn là tương đối hiện đại kiểu năm 1904. Đã khảo sát đò Phạm Cống, Cầu Nổi, Nang Cù, rốt cuộc thì đành mướn đóng cái chiếc đò theo ý của đạo diễn, dựa vào mớ tư liệu mà trước khi qua Việt Nam đoàn làm phim đã sưu tầm về sinh hoạt ở Sài Gòn, phía đồng bằng, qua hình ảnh cụ thể từ thư viện văn khố bên Pháp để tham khảo. Vài bức ảnh lạ chưa từng thấy ở thư viện Sài Gòn, phương tiện lưu thông như xe kéo, xe kiện bốn bánh, xe Citroën kiểu B12, thời năm 1927 thật xa lạ đối với người nay 50 tuổi. Phố xá thay đổi nhiều từ lề đường, trụ đèn đến cái pont trên nước. Lại còn cái phong cách và trang phục của người Việt, người Âu cách đây hơn 60 năm. Cuộc sống đã rộn rịp, nhưng chưa đòi hỏi phản xạ từng giây từng phút. Thời giờ chưa quý báu, kẻ giàu sang mặc quần áo tô sơ, giày da, nón thuộc địa, bình thường là phải kaki trắng. Người Âu thì dùng xe đạp trên đường phố Sài Gòn, và giới thượng lưu kẻ thất bại trên đường đời. Nếu người Âu thì có thể giải trí dễ dàng với thuốc phiện cờ bạc, không nhọc tâm, nghiền ngẫm. Triết lý Bidat. Hiện thì sinh ra sau chiến tranh thế giới thứ hai, bà đầm ra đường tạm thỏa mãn với cái cây dù, chiếc nón vải nhập cảng. Dịp tiệc tùng giàu sang thì đội cái nón dắt lông chim, bông tươi. Theo kịch bản, chiếc xe sang trọng chở đôi tình nhân vượt sông đồng bằng sông Cửu Long, cò bay thẳng cánh từ Sa Đéc đi Sài Gòn, vựa lúa lớn của Đông Nam châu Á, dân số thư thớt, ruộng mỗi năm một vụ. Thời ấy, không cần đến phân bón hóa học, nông dân tạm sống với bộ đồ áo đen, con cá, con tôm, tìm lại cái cánh đồng xưa, quá khổ, lộ xe cái thuở nhỏ bé. Chưa tráng nhựa, xe chạy bụi bay bù mịt, thỉnh thoảng gặp ổ gà, qua kinh rạch với cái cầu kiểu của Pháp, lên xe cầu, ván lót khua động. Trước tiên thì thử tìm cái cánh đồng cò bay thẳng cánh. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Pháp và Mỹ đã du nhập vài cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Qua cảnh đổi thay mất những nét quan sơ mà nhà đạo diễn yêu cầu, thời xã hội chủ nghĩa quả là có xây dựng cụ thể, thí dụ như trồng cái bạch đàn để tự túc ít nhiều về củi, thêm cái tập đoàn sản xuất lúa cao sản và nhiều con đê giỏ, trạm tưới tiêu. Thời Mỹ đã và lộ cái tráng nhựa khá rộng. Hồi nay thì thêm nhiều cái trụ đèn dây dẫn điện từ nhà máy thủy điện Trị An. Thế là đành đi tìm những khúc lộ nhỏ với những cánh đồng bát ngát không trụ điện. Quá tốn kém, đi nhiều chuyến, nhiều tỉnh khác nhau để ráp từng đoạn sao cho hợp lý. Không sống sượng, tiêu biểu cho cái vẻ đẹp của đa dạng, nói lên cái sự thâm sâu của Nam Bộ phì nhiêu. Bởi lâu, ai cũng bảo muốn đạt yêu cầu thì vào Đồng Tháp 10. Hỏi ôi tốn bao nhiêu là tiền bạc và thời giờ, vừa nhìn bản đồ, vừa hỏi han cán bộ địa phương, vài cái cánh đồng với lung, đầm sen vẫn còn. Khi đi thực tế thấy rõ là giao thông khó khăn, mùa hạn khi quay phim những cái con đường thủy độc nhất sẽ khô cạn. Hôm nọ thì đoàn làm phim đến làm việc, anh cán bộ địa phương liền tỏ ra hiếu khách, Chi Chi đã quyết là đoàn sẽ quay phim ca ngợi thành tích sản xuất khẩn hoang, phục hóa. Anh sai xưa thuyết trình gai, chỉ lên cái tấm bản đồ rồi ra lệnh cho đoàn làm phim đến xem kỳ quan sân chim. Từng bầy chim chiều chiều về cái vườn tre làm ổ, kêu rối rít. chỗ vườn đi theo hãnh diện với lọc nước ơn trời, đành đi theo vậy, dẫu cho mặt trời sắp lặn. Cần trở về khách sạn không ngại cái con đường đê lồi lõm. Ngặt một điều là dọc đường anh trợ lý đạo diễn gặp hạng kiến vàng. Kiến này không gây độc hại cho người Việt. Vết cắn làm sưng lên, lát sau cơn đau dịu bớt. Nhưng da thịt của người Pháp thì rất độc. Anh ta bị cắn 3 vết, sưng, sốt, kêu cứu. Cái giống kiến này gom từng ổ, bò rất nhanh, bám vào tóc, vào bâu áo, luồn dưới lưng. Hôm sau thì tiếp tục hành trình. Bây giờ là mùa mưa, thử đi theo cái con lộ rìa Đồng Tháp đến chợ Bưng Tiền Giang, tức là từ Tây sang Đông, lại còn cái chuyến thám sát từ phía Nam lên phía Bắc của Đồng Tháp Hồng Ngự, gần cái biên giới Việt-Campuchia. Lộ xe rải rác trụ điện chứng tỏ việc xây dựng từ sau ngày giải phóng đã từng bước đem lại kết quả. Và các cánh đồng bao la thật, chứ không thể nhìn tận chân trời vì quá nhiều rặng cây bạch đàn đang chéo chia cắt manh mún. Ngày quay phim thì quang cảnh sẽ thay đổi, ruộng hai vụ, từng mảng nhỏ, nơi này cấy nơi kia gặt, nhằm tháng lục thì cánh đồng bỏ hoang, nước trắng xóa, tháng hạn thì đất đai khô cằn, làm sao diễn tả được sự trù phú của đồng bằng. Con đường Sa Đéc Sài Gòn phải đa dạng, khán giả của phim phần lớn là lứa trung niên. Ở xã hội công nghiệp Tây Âu, họ ham chuộng những gì kích thích. Đây là phim chẳng có bắn súng đấu gươm hoặc rượt bắt nhau trên xe, trên xuồng máy, chẳng có thủ thuật về trinh thám, gián điệp. Thế mạnh vẫn là nét thơ mộng phong phú, liên tục, bất chợt, tưởng chừng như lạc vào thế giới khác, không có thực mà dường như có thực. Sát bên chợ Sa Đéc, Mai Thai có một con rạch Cần Thơ, dễ lưu thông, vùng tạm chiến cũ, ít chịu ảnh hưởng bom đạn 30 năm chiến tranh, gần như chẳng thấy một kiểu nhà trệt hoặc một nhà lầu nóc bằng, dấu ấn của kiến trúc thời Mỹ. Bên đường vào vườn dừa vườn cao, nước ngọt, dầm thấm sâu quanh xanh mướp. Từng lớp trung nông có khả năng bảo lưu và cái nét văn hóa. Hàng rào với cây tươi, trong sân sẵn cái cây cảnh, hòn giả sơn, nước lớn tràn bờ. Vẫn cái chiếc cầu thang mà gần đây như chưa cải tiến được kỹ thuật, rất ứng dụng kiểu thang chịu bậc thả xuống bãi ven bờ. Tùy theo nước lớn ròng, người giặt áo vo gạo ngồi ở bậc cao hay bậc thấp. Chiếc cầu khỉ dùng toàn cái vật tư bằng tre, đủ sức đàn hồi, chịu đựng được cái kẻ qua cười lại. Đất địa hình, nhiều cái thế hệ liên tục sống quanh quận, nhà có rào, nhưng không ngăn cản với láng giềng, trẻ con ba ngày học chung nhà trường. Trưa chiều thì đùa giỡn chung đụng ngoài đường, mỗi gia đình ban ưu tư riêng nhưng vẫn đảm đạo thân mật với người cùng xóm hoặc bên kia sông. Bà con xa không bằng láng giềng gần, trẻ con có trò đùa trên bờ và trò đùa lúc tắm rửa bơi lội hàng giờ dưới nước, nhìn cái khung cảnh nhà cửa là biết con người. Còn nhiều chặng đường khác để sắp nối nhau hữu cơ, tìm mãi lại chui vào một con lộ tắc nghẽn phía Chương Thiện vào mùa mưa. Lộ đã xuống cấp, thời chiến đắp sơ sài cho quân đội Mỹ tạm dùng, thoạt ấy thì nhà cửa thưa thớt, bây giờ thì đông dân, khung cảnh vẫn hoang sơ, nhiều ổ gà, đất phù sa chứa nhiều cạm bẫy bất ngờ. Cái ổ gà nhỏ bé đã gạt được anh tài xế Việt Nam nhiều kinh nghiệm, bánh xe xoay tròn tại chỗ, trong khi thì trời đang sập tối. Thiếu cái cây phán để lót, thiếu đá cục để đắp. Anh bạn Pháp nhờ tôi thử năn nỉ anh chủ nhà bên vệ đường, xin một chút ít lúa ngoài sân mà đổ xuống. Họa chăng còn chút hy vọng cũ quy. Anh ngại việc xa xỉ ấy sẽ chạm vào tự ái của chủ nhà. Lúa là gọc, chẳng ai đổ xuống vũng bùn để phục vụ cho ngoại quốc. Tôi thương lượng dễ dàng, để rồi xe chạy qua được, cần thanh toán chút ít tiền cho chủ nhà, gọi là bồi thường thỏa đáng. Với cái lời xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, mong được thông cảm, đừng hiểu lầm. Tôi trao cái số tiền khá to, không xem kỹ. Chừng nhận tiền, anh chủ nhà trố mắt cương quyết từ chối. Quả là số tiền to, trị giá hơn 5-7 giả lúa, anh lắc đầu. Đó là trấu, đâu phải lúa, để dành chùm bếp. Nhưng ở xứ này, nhánh cây đủ chùm rồi. Tôi giúp người nước ngoài, năm du lịch mà. Để khỏi mất thời giờ, tôi yêu cầu anh cứ nhận. Ngàn năm một thuở mới bất ngờ được tài lộc. Trên xe thì người Pháp làm tài vụ như khổ tâm bèn hỏi. Tôi bảo là chẳng có vấn đề gì cả. Rồi để tỏ ra biết nhiều hơn, anh ta biếu thêm hai lon bia Heineken. Xe chạy qua thì tôi chào cả xóm nhìn theo cười và vỗ tay. Anh tài vụ mừng húm. Đêm đến, phải về khách sạn, đường còn xa, ngày mai còn cái kế hoạch khác. Thời giờ là tiền bạc. Thoát nạn với cái giá quá rẻ. Vẫn chưa tìm xong cái con đường từ Bắc Mỹ Thuận lên Sài Gòn, lại tiến sâu vào cái đồn điền Cờ Đỏ, xưa gọi là đồn điền lúa gạo miền Tây. Trước năm 1945, mà là vương quốc thực dân đến vụ mùa canh phòng cẩn mật, đề phòng tá điền đưa lúa đi ra ngoài mà bán. Trước khi thanh toán nợ nần với đồn điền, ghe xuồng chở lúa bắt buộc phải qua trạm kiểm soát nơi neo đậu, hiệu lá cờ màu đỏ, dừng lại xuất trình giấy chứng nhận không thiếu nợ. Con đường Thới Lai ghi trên cái bản đồ xưa đã xuống cấp. Phải theo cái con đường mới tạo lập sau cách mạng, dân từ thị xã Cần Thơ đến lập nghiệp nhà lá đơn sơ. Quả là cánh đồng bát ngát tận chân trời xa, rải rác trâu bò, người chài cá đặt vó. Đã chọn điểm gọi sáo bọng, nơi thời xưa bố trí sáu cái ống bọng to, luồn dưới đường để thoát nước. Dọc theo cái lộ này là kinh Bốn Tổng, nối liền với Bốn Tổng, đơn vị hành chánh gồm nhiều xã. Hồi Pháp thuộc của tỉnh Cần Thơ, Long Xuyên và Rạch Giá. Thời giờ còn dư đã hài lòng rồi, nhưng tiếp tục tìm nơi khác hài lòng hơn. Nửa thế kỷ trước tôi được dịp đi ngang trụ sở của đồn điền lừng danh này. Thời cơ ngơi lâu dài, quá to, đáng sợ. Bây giờ thì tuổi già. Trở lại chốn xưa tôi thấy cơ ngơi như nhỏ bé lại, dân số đông phố xá chen chúc, khu chợ không còn một tấc đất. Đồng bào bu lại trẻ con muốn tìm xem người Pháp mà chúng nó mới nghe lần đầu tiên. Người lớn tuổi thì đoán chừng phải đoàn này đến xin khai thác trở lại, hoặc sẽ viện trợ bệnh viện trường học. Tôi không dám giải thích, e mất thời gian, phải nhanh chân đi cho kịp với mấy anh chàng thanh niên non 30 tuổi của nhóm làm phim. Họ hăm hở thử tìm ngôi nhà xưa nào đó mà ra có thể thiết kế theo cái nhu cầu. Thoạt nhìn thì hoàn toàn thất vọng. Nào nhà lớn, nhà nhỏ, nào nóc bằng. Vài thanh niên lớp 30 thuyết minh với cái nụ cười hồn nhiên. Người ta nói hồi xưa tại ở đó, mấy người Tây đó chắc chết già, chết bệnh bên Tây rồi. Chuyện thời xưa nên hỏi những ông già xưa. Một ông lão khuyên tôi trở lại gấp để ông kể lại sinh hoạt thời xưa về những người cai đồn điền. Ông Huỳnh Văn Hộ, quản lý đồn điền, được Pháp tin cậy đã sớm liên lạc với cách mạng, chứa chấp vài cán bộ quan trọng bấy giờ bị truy nã sau cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa. 40. Ông cam đoan cung cấp đầy đủ tư liệu, tuổi cao, e nay mai chẳng còn sống, thêm kém trí nhớ. Tôi đành hứa hẹn cảm ơn ông. Chợ Cờ Đỏ nay là thị tứ quan trọng, năm hoặc sáu con kinh hội tụ về, nói Rạch Giá đến Vịnh Thái Lan, hoặc lên tận Bảy Núi, biên giới Campuchia, hoặc đi Long Xuyên, đi Ô Môn, ra sông Hậu. Quán cà phê, màn ảnh video thu hút già trẻ lớn bé, quán cháo gà, cháo vịt hủ tiếu, đoàn làm phim tạm thỏa mãn với các cánh đồng còn bao la một mạc như hồi 60 năm trước. Ý đồ nhà đạo diễn vẫn là nêu rõ cái nét đặc trưng đồng bào nghèo nàn đối chiếu với Sài Gòn thênh thang đường xá, dinh thự và sinh hoạt sang trọng của giới Tây thuộc địa, đến cái cảnh chợ lớn náo nhiệt chật chội, hỗn loạn âm thanh màu sắc. Trên đường vào Cờ Đỏ, quay cái cảnh chiếc ô tô limousine bóng nhoáng thời xưa chở cái đôi tình nhân trên con đường đi tìm hạnh phúc. Ngoài cảnh này sẽ diễn tả những gì xao xuyến trong cái con tim đóng hội của cô gái Pháp 16 tuổi. Tình yêu là sự phá chạm, sự hút âm và dương. Khi gặp môi trường, vào ngày tháng, thời tiết nào đó tình cờ và do tiền định, anh chàng tài xế im lặng như pho tượng đã được tin cậy vì chẳng bao giờ bộc lộ phản ứng trên cái sắc mặt. Chủ làm gì, mặc chủ, anh làm gì, vẫn lái xe cho an toàn. Zinzakwe Amnau có cái thẩm mỹ riêng, từ cơ sở tư liệu để tái tạo thực tế có thể là có thật. Sau này thì nếu phim Người Tình hợp với cảnh quan khán giả của phương Tây thì ai muốn tìm hiểu về đồng bằng Nam Bộ thời Pháp sẽ dùng hình ảnh, nhất là những cảm xúc đột biến của phim để mà nhớ những cái kiểu công thức ngộ nghĩnh. Nông dân lúc rảnh rang làm dịch vụ buôn bán, có giới chuyên sống nhờ cái chợ làng kiên nhẫn, lành lẹ. Chiếc đò gánh hai thúng hai bên, năm ba người đi nhịp nhàng, hình bóng cố hữu của người từ đồng bằng sông Hồng. Hàng hóa chẳng có gì quý, người mua không nhiều tiền, chợ làng đơn sơ, diễn xuất nhiều lần, lắm khi thì người điều khiển đành hò hét. Tiền thù lao cho diễn viên quần chúng không nhiều, tương đương hai ngày công theo thời giá. Ban sơ, khi được chọn, ai nấy vui vẻ tham gia và hy vọng muốn sớm muộn gì cũng được lên màn ảnh nhỏ video hoặc trên đài truyền hình Cần Thơ cũng sẽ xuất hiện bóng dáng của mình, cả gia đình sẽ hãnh diện. Nhưng những phút đầu tiên trở nên phũ phàng, ăn tiền của đoàn làm phim đâu có dễ, bắt buộc cởi dép ra để bước nhanh trên con đường đá lởm chởm. Kiều túng ở nhà lá thắp đèn dầu, từ vài chục năm qua người bình thường cũng đi dép, nên da chân mỏng dần, gặp đá nhọn có thể rướm máu. Đi một lần tưởng là tạm được, dè đâu trở về chỗ cũ, đi trở lại với cái lời tốt khói, gắt gỏng. Trước cái nhìn của nhiều người quen thân trong xóm, thật dễ bị chạm tự ái. Lần đầu diễn tập, đồng bào chưa đóng vai tuồng khiêm tốn của mình, được cứ nhìn quanh quẩn cười tủm tỉm và thỉnh thoảng liếc xem cái ống kính đặt nơi nào, cái mái nó quay ra sao. Lần thứ ba, thứ tư thì bớt tò mò hơn, để rồi trở thành diễn viên thật sự, cứ mặt hồn nhiên buồn buồn vì quá mệt, với cái nụ cười gượng gạo của người dân bình thường. Muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn chết thì lết vô hòm. Chây lâu được nghỉ, họ nhìn nhau. Trong khi ấy thì có lẽ nhà đạo diễn bực mình hơn vì mặt trời sắp lặn, màu xám xịt mãi che phủ, chẳng gặp cái màu đỏ thơ mộng viền cái ánh mây của chân trời. Đầu mùa nắng, dứt mùa mưa, thời tiết chuyển tiếp buồn buồn, ta gọi là tiết lập đông, nóng 28 độ so với khoảng 35 độ mùa nắng thật sự. Chờ mãi, chờ khi mặt trời đó dạng, đồng bào đã thông cảm, những người Pháp này chưa về ăn cơm, nhưng người Việt ăn vào buổi chiều rồi ngủ, mặt mày của họ trông hốc hác, tóc rối, mồ hôi dễ nhại, đôi dài đầy cái cát bụi và bùn. Họ đến đây, nào phải là để hành hạ người nông phu nghèo túng, có lẽ họ dư biết cái đồng tiền thù lao tuy khá to, nhưng vừa đủ cho cái buổi tiệc nhậu. Không gặp họ, chiều nay người nghèo vẫn có thể hẹn nhau luộc một cái con vịt uống rượu cho vui. Cái trò quay phim khó hiểu, bỗng dưng đạo diễn truyền lệnh, lặp lại cái động tác cũ không biết lần thứ mấy, ai nấy đoán chừng sẽ dứt điểm, vét cái chuyến tàu chót. Nhưng cái anh chàng phụ trách đạo cụ, theo cái lệnh của đạo diễn bèn đốt lên vài cái ngọn đèn dầu lửa, kiểu đèn trứng vịt, mang theo sẵn trong cái chiếc ô tô riêng. Không gian thay đổi, màu nhiệm, xem như là cái buổi đầu họp chợ đêm, những cái ngọn đèn thần sống động trên cái sạp tre ven đường. Khí dương xuất hiện, cố gắng xua đuổi cái khí âm, nụ cười nở ra chập chờn trên cái mặt mờ nhạt của người gồng gánh mệt mỏi. Gió thổi xào xạc qua cái cành lá ven đường, đồng bào bao la vẫn chìm trong cái bóng tối. Tôi thấy ớn lạnh, nhớ đến cái chuyện chợ Mảnh Ma. Lát nữa khi ngồi trên xe về lại khách sạn để ăn cơm, tôi sẽ hưởng những cái phút êm đềm mà trời đất dành cho người yêu mến phong tục dân tộc. Thao tác đến lần thứ bảy, đạo diễn ra lệnh giải tán. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của đồng bào địa phương, đồng bào cười tươi, trút bao nhiêu buồn phiền, để rồi thay quần áo, lãnh tiền thù lao. Một cái ông lão có lẽ nói khéo cho tôi, ông biết tôi đi theo đoàn làm phim. Cảnh này coi hay quá, tay muốn nhắc chuyện xưa, rồi chiếu lên cái màn ảnh. Người Việt Nam trẻ tuổi nên nhớ lại cái nhục nhã của ông cha mình hồi mất nước. Một chị diễn viên quần chúng thì cười tươi trở về. Họ biểu mình đóng vai hồi 60 năm trước, bởi vậy ăn mặc theo xưa. Mai là đóng kịch, phải là người thiệt thì bây giờ mình là bà già hơn 80 tuổi, chết 30 đời rồi. Chợ Mảnh Ma, Chuyện cổ tích theo hồi nhỏ, lứa trẻ ngày nay có chung một xúc động với tôi hơn. Cách đây 40 năm, vài địa phương còn họp chợ đêm kiểu chợ phiên dành cho người làng xã lân cận gặp nhau, họp ở khoảnh đất bỏ trống cuối làng gần bãi Tha Ma. Bàn hàng đốt đèn leo lét, về khuya thì người đi chợ mỗi lúc một đông, người quen kể lại, ngồi ăn bánh ăn chè, lát sau trả tiền đi quất trong bóng tối. Vài người cười cười, nói, ăn rất nhanh rất nhiều, như đói lắm. Ban đầu thì người bán chẳng lưu ý. Hôm sau thì kia kiểm điểm thấy trong mớ tiền, điếu bằng kẽm có lẫn lộn tiền giả, những cái miếng giấy cắt tròn. Họ sanh nghi, đoán chừng người ở âm phủ trở về dương gian để chia vui với người sống. Muốn biết người thật hay là ma, nên đặt việm nước bên cạnh. Tiền họ trả, ta bỏ vào việm. Tiền chim là tiền thật của dương thế, nếu nổi lên mặt nước thì là tiền ma do ma trả. Đáng chú ý thêm thì ma quỷ ăn thật, tô chén ráo sạch, lá chuối gói cái bánh vứt bỏ trên đất. Đối phó lại, đồng bào ta vẫn bình tĩnh, xứ nhiều ma mình nên làm quen. Ma cũng muốn làm người, nhưng họ vô phước bị bạc đãi dưới địa ngục. Thỉnh thoảng thì nếu bị phát hiện, những người ma già trẻ trai gái đủ lứa vẫn mỉm cười, rồi quay mặt đi thoăn thoắt, gót chân bay bổng trên cái ngọn cỏ. Theo quan niệm xưa, vạn vật đều mang linh hồn, nào trâu, ma chó, bà mộc, bà hỏa, bà thủy. Ma chưa hẳn gian ác nếu ai biết ứng xử khéo léo, người sống và người chết gần gũi. Nhắc lại, buổi khác quay phim cảnh về nhà đột xuất, người đóng vai gồng gánh mang theo cái chiếc đèn dầu hoặc dùng cỏ khô đốt lên trong hỏa lò để làn khói bay là đà. Muốn đặt sự gợi cảm ấy, người trợ lý đạo diễn phải hò hét vì diễn viên quần chúng chẳng hiểu cảnh ấy gắn bó với toàn bộ cuốn phim như thế nào. Có thể đó là cảnh mà đạo diễn thích, nhưng rồi hủy bỏ khi sắp nối. Vài người xem phê phán, tụi tay khinh rẻ, cho rằng dân mình nghèo đến mức không có củi để chậm bếp lò, phải dùng đến cỏ khô như vậy là bôi bát. Trong thực tế, cần có làn khói bay chập chờn trong hoàng hôn về xanh hoặc đồng bằng, ngoại cảnh phong phú chọn lọc, nào nông phu phát cài, trâu kéo cọ, chở mạ non, trẻ con dắt trâu, hoặc bên đường có người nằm võng say nắng, dưới sông người phải chài bắt cá. Chiếc ô tô sang trọng chạy nhanh, ỷ thế khiếp dân. Anh chủ bày vịt được sắp xếp để lùa vịt qua đường. Xe đi ngang, vịt chạy tán loạn, bị cán 5-7 con. Mấy năm gần đây thì giới đuôi vịt cải tiến, giống mập hơn, đẻ trứng nhiều hơn. Cả một gia tài của gia đình, khi thấy vịt chết, thằng bé đi theo cha để lùa vịt hoảng hốt khóc lên. Mẹ nó bên kia sông tò mò, xem quay phim, đâu ngờ hậu quả tác hại đến thế, liền bơi xuồng qua, phản đối giận dữ. Tội nghiệp cho những cái con vịt mập đang lứa đẻ, bị tác động con nào còn sống thì sẽ nín đẻ, còn con đẻ rơi trứng bên mặt đường. Đạo diễn vội vã xin lỗi, người chủ bầy vịt và cam kết bồi thường thật thỏa đáng, nói bao nhiêu trả bấy nhiêu. Dành cái số tiền cả gia đình còn thắc mắc thương xót mấy con vịt chết oan ức, người hàng xóm đến trấn an, nuôi thêm đôi 3 tháng nữa, nhọc công rốt cuộc chưa bán chắc được với cái số tiền to như vậy. Họ để lại vài cái con vịt chết mà họ có quyền mang đi vì đã trả tiền rồi. Thôi thì nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân, mình bán rẻ vài con cho mấy cái cô nấu cháo vịt để nhổ lông, luộc lập tức, lát đem ra chợ bán. Còn vài con bạn bè mình kiếm rượu, nhậu tại chỗ. Họ đi quay phim, đến đây nào phải để gây ác cảm. Gần Hà Tiên ven biển, vài người được chọn để chèo ghe đánh cá như thời xưa. Thuyền bươm gió nhẹ, sức người chèo hỗ trợ, trời sẩm tối. Anh nọ ở trần, biểu tượng người bị bóc lột. Ghé vào cái bãi để về nhà, nhảy xuống nước, vá cái mảnh lưới và 2 cái cây ngắn ở dưới lưới khá nặng. Anh lên ghe, nhảy xuống nước, vác lưới vào bờ rồi trở lên ghe, làm động tác cũ đâu đến 6-7 lần. Trong khi ấy thì anh khác khỏe khoắn hơn, gom lá khô. Đến chân đồi sau già, đốt lên một cho khói mù mịt, khói lên cao rồi hạ xuống khi cái đống lá tàn lụn. Chuyện thình lình chẳng biết trước để mà dự trữ. Muốn tìm lá khô đâu phải là dễ với cái khối lượng to. Đốt quá nhiều lượt. Xin cái lá ở nhà bên cạnh không đủ. Chùm củi thì quá chậm, khói bay không cao. Rốt cuộc thì đành dở ở phía sau cái mái nhà mà đốt để rồi được bồi thường. Cảnh thơ mộng ngậm ngùi, mặt trời sắp lặn, khói bếp mờ mờ phủ sườn đồi. Chiều mà có khói tỏa ở mái nhà, dấu hiệu gia đình không đói kém. Đâu cần chen chân đến chốn thị thành. Làng khói là nơi mà hơi sương lạnh và sườn núi mỏng manh đối chọi với mặt trời đỏ và áng mây hồng đang hiện ra. Cũng cái chuyện ngoài cảnh Hà Tiên đem theo cái chiếc Zodiac, kiểu thuyền nhỏ bằng nhựa, bơm hơi phình lên. Khi dùng thì gắn máy, chạy lướt trên lướt cạn, sau việc thì cứ đặt vào một góc của chiếc ô tô như một thứ công cụ để làm việc. Vì để dựng đứng, nên mũi thuyền khuất vào trong, có người đứng nhìn, thấy hai cái khúc đuôi thuyền hình tròn và nhọn, bèn nói khôi hài. Tội pháp này chở lén tới đây cái gì, như là hai cái trái bom nguyên tử. Xứ bị chiến tranh tàn phá, người dân đã từng thấy nhiều loại bom và nghe mô tả sơ sài về trái bom nguyên tử cỡ nhỏ mà giới tâm lý của chiến Mỹ đã hăm dọa sẽ sử dụng trên chiến trường Việt Nam. Vài người kéo đến cười xòa, chiến tranh trôi qua 15 năm, thời gian tuy dài nhưng chưa đủ để xóa tan những gì lắng động. Biết là nói đùa, nhưng có chừng một phần ngàn là nghi ngờ. Khi có chàng trai khôi hài, giống như hai cái núm vú đàn bà và hai cái đốm đen. Bây giờ thì cả bọn đã cười to lên lại cái chuyện ngoại cảnh để ráp vào ngoại ô ở Sài Gòn. Chiếc xe cũ kỹ của đứa con bà giáo nghèo trở thành khôi hài khi đến Hoàng Cầu Viễn Đông. Cậu trai, anh của cô gái Pháp, bị người Pháp giàu kinh thường bèn ném tất cả mặc cảm, giận cá chém thớt vào những người Việt bị áp bức là phu xe kéo, mà người Việt so sánh là ngựa người. Nhà thiết kế lo liệu với cái chiếc xe kéo dựa vào hình ảnh xa xưa. Từ lâu, xe kéo đã cải tạo, thùng xe có niệm, nhờ sức người phía sau đạp đẩy tới, đỡ cực nhọc, bớt hạ thấp nhân phẩm. Nếu thêm hai cái gọng dài theo cái kiểu xích lô phao xi hiện hành, rồi đặt người phu đứng trước mà kéo, thì bánh xe thấp, cách ngồi ngửa lưng ra, ắt phải té ngược, đành mướn đóng cái xe theo kiểu xưa với cái bánh xe to. Lứa người biết kéo thời xưa đã chết mất, dùng giới trẻ thì phải tốn thời giờ tập dượt để mô tả cái sự phân hóa giai cấp. Yêu cầu của đạo diễn là người kéo phải ở trần hoặc mặc áo rách đi chân đất, ai may mắn thì được phân công ngồi bên trên. Tại chỗ chờ khách hoặc ế khách chổng gọng xe nằm ngủ lim dim lấy cái nón lá che nắng. Ai rủi thì thủ vai ngựa người, gặp cái con đường ổ gà, đá lởm chởm dễ rướm máu chân, nhưng mặt mày vẫn giữ cái vẻ bình thản. Ai không làm đúng hoặc làm chậm chạp, lại bị thúc khói ve vuốt xả dao khen ngợi, đầu môi chót lưỡi để động viên rồi quát tháo để tìm cái đẹp. Xếp nô prách a bách, đại khái như kiểu họ là nhóm người đặc biệt. Nói theo cái điệu khôi hài của bình dân thì nghề của họ trong 12 con giáp không giống con giáp nào. 12 con giáp gồm Tý Sửu Dần Mèo, họ không phải là chuột trâu cọp, họ là nghệ sĩ, tìm cái đẹp khắp thiên hạ. Là cái nhà độc tài sáng suốt, bọn hát xiếc ngày xưa mua trẻ con, nuôi để chúng teo xác, mỗi ngày bị roi vọt, tập tành chui qua cái ống thiết nhỏ bé hoặc bày ra. Các cô gái vui tươi uốn éo như con rắn, xương sống, trặc trẹo, để biểu diễn khả năng quái đản mà chính Thượng Đế cũng không ngờ trước được khi tạo ra con người. Christopher Columbus đi tìm Ấn Độ, tầng thế giới, liều mạng với niềm tin, hành hạ tên thủy thủ nào tuyệt vọng dám bàn tán chuyện xui xẻo. Bạo chúa Tần Thủy Hoàng sẽ vạn lý tường thành với cái bọn quân sư và cai thầu đánh giết chôn sống bao nhiêu sinh linh. Việc xây dựng kim tự tháp đền Angkor gần hơn là ở nước ta có lăng từ Đức. Các kêu bới tự sao mày bất nhân. Do vậy mà lịch sử đã để lại vài kỳ quan, trong đó khiêm tốn hơn có nhà thủy tạ và ao sen của Kim Lăng, điểm tô cái xứ Huế thơ mộng, bảo vật bằng ngọc trong cái viện bảo tàng, tấm thảm Ba Tư, thậm chí những câu thơ nổi danh đời Đường, đều phải trả giá bằng sự hành hạ vật chất tinh thần của nhiều kẻ. Và nghệ sĩ lại hành hạ chính bản thân mình. Nguyễn Du say rứt nhớ nhà Lê, nhưng cậy vào cái bổng lộc của nhà Nguyễn, khi hấp hối, bảo người nhà sờ chân, hễ thấy lạnh thì nói với ông bình thản lìa đời. Ta nghe chuyện về nhà văn, nhà thơ tự cho mình là quyền chơi xấu. Nguồn hứng của họ quan trọng hơn mọi việc trên thế gian. Họ tự tử ngon lành bằng súng lục hoặc tắt cổ cho vui lúc tuổi đời còn dài. Tại hiện trường lắm khi ầm ĩ tiếng hò khét, chửi đổng, quát nạt, kêu réo bất lịch sự, diễn viên chính, diễn viên phụ lắm khi lặp lại cái động tác đến lần thứ 15. Nhiều cái cảnh, liên cảnh cần phối hợp chặt chẽ, ghe thuyền dưới sông, ánh nắng xe cộ di chuyển, thêm động tác của 5-10 diễn viên một lượt, tạo ra cái sự cảm xúc thơ mộng, đầy dân tính với dụng cụ nào sắt thép, điện, khói hóa học, quạt cánh to để làm ra gió, vòi rồng, nhiều dụng cụ phản chiếu cái ánh sáng, lắp ráp nhiều cái kiểu thang cao thấp để đặt máy. Như khi đứa trẻ đang rời bụng mẹ, thì cô đỡ phải chăm chú, phút giây căng thẳng, không thể tạm ngừng ngưng việc, chờ lát sau hãy cho đứa bé chào đời trọn vẹn, rồi hôm sau mới cắt rốn. Phải chăng nữ sĩ và nhà đạo diễn muốn giải thích tử vi của nhân vật chính sớm hư thân, mạng cô này xung khắc với thủy, phải chăng thuộc về hỏa, có cái đường dây hữu cơ xuyên suốt, mưa dầm, chải xối xả từ mái nhà cũ kỹ tạm cấp cho giáo viên già ở tỉnh lẻ Sa Đéc, đi Sài Gòn học, qua sông Cửu Long, cô cuộn chải gặp cậu trai người Hoa với chiếc ô tô hào nhoáng nào kém bọn chủ tỉnh, rồi ham giàu tò mò, lạc thú. Về già cô đuối tiếc sông Cửu Long, bến đò Mỹ Thuận, nói tiếp cơn mưa trên cái mái nhà nước lũ sông Cửu Long, lên Sài Gòn gặp người yêu, tắm rửa thoải mái với nước trong cái lu đất, tạm biệt người yêu, nhìn cái con rạch Sa Đéc nơi tổ chức đám cưới linh đình, nước biển Vịnh Thái Lan, nơi cha lập nghiệp rồi thất bại, để lại căn nhà hoang phế, nước sông Sài Gòn, khi vĩnh biệt Nam Kỳ, tàu ra nhà bè Cần Giờ lên đên trên biển Ấn Độ. Mẹ cô khóc, cô cũng khóc trong cô đơn, về già trở lại lúc tuyết rơi ở Paris.